Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Viên Giác. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần trong cái phần chánh văn Phật dạy là tu pháp Tam Ma Bát Đề. Nếu các vị Bồ Tát ngộ được tánh viên giác thanh tịnh rồi, dùng giác tâm thanh tịnh nhận biết tâm tánh cùng với căn trần đều là huyễn hóa, liền khởi cái chí huyễn để trừ cái pháp huyễn, biến hiện các hạnh huyễn mà khai hóa chúng sinh. Do khởi pháp quán huyễn nên nội tâm ở bên trong nó phát ra lòng đại bi khinh an. Đó. Tức là ở đây là chúng ta thấy nó cũng giống như cái phần trước, là trước là ngộ sao mới tu. Còn nếu mà mình không ngộ mà mình tu á, là mình tu ở trên cái vọng tưởng, mình tu ở trong cái mê. Mà tôi thấy cái thiền á nha, cái thiền nó rất là khoa học. Vừa rồi á là cái máy lọc nước mình nó bị trục trặc, rồi mình cứ xài, mình cứ uống á, thì một thời gian mình mới khám phá ra trong cái nước mình á, cái chất nước nó bị ô nhiễm mình không hay. Khi mà có một cái Phật tử ở Sóc Trăng á, họ phát tâm lên, họ làm hết toàn bộ cái máy lọc nước của mình luôn. Quý thầy phụ á thì mình mới thấy nó khoa học chỗ này nè. Là cái đầu nguồn nước đó là mình thử nó có hết thảy là 250 tạp chất. Tức là cái đầu nguồn từ giếng lên á. Tạp chất là nếu mình uống nó sẽ bị trong cái cơ thể mình nó bị nhiễm chì nè, kẽm nè, rồi phàn nè, đủ chất hết, thành ra nó sanh bệnh, đúng không? Một là nó sanh bị sạn thận, hai là bị nhiễm ung thư, đủ hết đó. Mà khi mà nó qua cái máy nước lọc rồi đó thì nó còn có ba chất à, mà ba chất đó nó rất là cần thiết làm cho mình cơ thể mình nó khỏe, giống như mình dùng cái từ giống như nước bổ vậy, thuốc bổ vậy, hay không? Ủa tại sao mà qua cái máy nước lọc nó như thế? Bởi vì ban đầu từ cái nguồn nó vốn trong, nó vốn thanh tịnh, nhưng mà bây giờ nó nước nó nhiễm dưới đất á, thành ra nó sanh ra cái tạp chất. Thì bây giờ cái ngay nơi thân năm quẩn của mình cũng vậy á. Nếu mà mình ở trên cái mê, ở trên cái vọng mình tu á, thì những cái tạp chất nó vẫn còn nguyên si. Những cái tạp chất là mình tu ở trong mê thì nó cũng sanh ra. Nó sanh ra là tham, nó sanh ra sân. Cho nên có những người tu nhiều lắm, tu lâu lắm, mà khi mà mở cái khẩu nghiệp ra mình thấy nó vô duyên ghê luôn. Đúng vậy không? Cho nên tại sao ở đây tôi nói cho đại chúng một cái điểm ngày xưa á, tôi mà hướng dẫn cho đại chúng một cái điều gì á, là tôi lấy từ nơi kinh nghiệm của sư ông Trúc Lâm với lại là sư phụ Thường Chiếu dạy. Bởi vì tôi được cái nhân duyên là khi tôi lên Trúc Lâm là lúc nào tôi cũng đi sát hòa thượng, hạn như đi những cái tỉnh xa, chẳng hạn như Trà Vinh hồi xưa là những cái vùng xa mà Khánh Thành rồi làm những cái lễ lớn á, tôi có nhân duyên đi theo đó. Hoặc là khi mà ở trong chúng á, tôi cũng có nhân duyên gần gũi, mà người mà xuất gia hoặc là người mà tập tu á, là nói chuyện với huynh đệ là sư ông á, kỵ nhất là xưng mày tao, kỵ lắm, ông cụ cũng kỵ lắm, nói thô lắm, cái đó là thô tục. Mà mình tu giàu cho lâu luôn, đó gọi là gì, gọi là tập khí á, tập khí mình nhiều đời rồi mà mình không có ngộ được cái tính viên giác thì xảy ra cái đó, ngộ vậy đó. Giống như mà cái nước mà đầu nguồn mình không qua máy nước lọc á thì bắt đầu nó không được lập những cái tạp chất. Thì chúng hiểu không? Cho nên ở đây nó là phải ngộ được cái tánh duyên giác, là phải qua cái máy lập. Từ cái máy lập rồi bắt đầu mình tu thời gian, rồi bây giờ nó mới ra được cái tâm này, gọi là đại bi khinh an. Tức là chừng nữa chúng ta học á, khi mà phá được cái căn bản vô minh rồi, nó ra cái nghiệp dụng. Mà cái nghiệp dụng này là nghiệp dụng của bậc thánh, chứ không phải là của phàm. Cho nên mình có tu nó mới có tiếng, mà với điều kiện là phải ngộ được tánh duyên giác. Cái này là cái thực chứng nha, chứ không phải là cái nói suông. Ngộ là thật ngộ luôn nha. Thì từ ở trong cái chỗ ngộ tính duyên giác rồi bắt đầu mình tu ra nè, thì mình thấy được rằng á, là cái tâm tánh mình xưa nay mình tưởng là mình với sáu căn sáu trần, thì mới biết đây là quyển hóa nó không thật. À, mà khi mà biết quyển quán thật rồi, mình mới khởi lên một cái chí quyển, giống như sư ông dạy đó, là cái chí dụng á, để biết các vọng tưởng là pháp quyển, phải có cái đó, gọi là nhận ra được cái bản giác, là phải nhờ cái thằng thị giác là mới. Nếu mà không có bản giác á, không có nhận ra được bản giác á, thì thị giác làm to. Cho nên cái thị giác là rất là cần thiết. Cái thị là cái mới. Khi mình biết cái đó rồi đó, thì mới biến hiện ra các hạnh quyển giáo hóa chúng sanh, là do khởi pháp quán quyển nên nội tâm ở bên trong cái mới phát ra một cái lòng đại bi khinh an, là từ bên trong đó. Thì đoạn này là trong tâm thiên thai chia ra ba phần á, thì đoạn này là khai thị hành tướng giả quán này. Bây giờ chúng ta học qua từng bước lần lần. Này, phần thứ nhất là gì? Tức là mình nương lên cái chỗ ngộ tịnh tâm viên giác, tức là mình nhận ra được cái bản giác, bắt đầu mình khởi ra cái trí chiếu để phá những cái tập khí trong cái gì hết á, phá những cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp của mình, bây giờ nó bám bên trong á. Giống như mà hôm bữa mà mở cái máy lọc nước ra, bên trong nó bị đóng phèn rồi đóng những cái chất mà dơ đầy hết luôn, thì mình mới mượn phương tiện là nạo cái đó ra. Còn, tức là ban đầu mình mua về nó không có, đúng không? Mình mua về nó không có, mà mình sử dụng gần 13 năm rồi, thì bắt đầu nó bám vào cái chỗ đó. Thì giống như cái bản giác ban đầu nó không có những cái bụi nhơ này, nhưng mà mình ở trong cái trần cảnh này nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ nó bám. Thì bây giờ trở về cái gốc rồi đó, thì bây giờ mình nạo ra, nạo từ từ nè, đó, khởi cái chí chiếu nạo nó. Thì bây giờ mới hay ra được rằng cái thức á, cái thức tâm mà lăng tăng á, cùng với căn trần xưa nay chẳng có, mà nhân cái gì? Nhân nơi biến hiện của vô minh đó. Nhân lên chứ ngày mình nhìn vô cái tượng, mình nhìn vô cái bàn, thì bây giờ nó thông qua cái thằng gọi là căn bản vô minh. Thì căn bản vô minh chưa phá, thì ngày xưa mình cho là sáu căn là thật, sáu trần là thật, là cái thức biến hiện là thật luôn, cho là thật. Cho nên vừa khởi niệm nha, nhớ, vừa khởi niệm một cái là mình nhìn ra mắt mình giận dữ, nhìn ra miệng nói năng nó không có, mình dùng cái từ nó vô duyên á, không? Nói năng nó vô duyên vô cớ gì đâu á, không? Rồi nó theo cái tay của mình thì ra cái hành động đánh người ta, ví dụ. Tức là mình ngày xưa mình chấp cho nó là thật, thì bây giờ biết nó giả nó không thật, không? Biết đây là biết bằng cái chi giác á nha. Biết là đây là vô minh. Tuy có mà tánh thường không, nên nói điều nhân nơi quyển quá. Căn có không? Có chứ không có. Trần có không? Có mà nó không có thực thể. Mà nhân nơi quyển quá vô minh, cho nên nó nhân thêm cấp độ nữa, thành ra mình tạo nghiệp. Vậy thôi. Thì bây giờ mình biết rằng nó không có thật. Nó không có thật. Nhớ nha. Biết rằng là căn trần thức nó không có thật. Biết nó là quyển quá. Đó, thì cái phần này á, cái phần này gọi là gì? Gọi là chi mạc vô minh. Chi mạc nó là cành nhánh, nhưng mà cái thằng gốc là bên trong, nhớ nè, cái thằng gốc là bên trong. Thì bây giờ mình nhận ra, bắt đầu mình tu nè, mình tu bắt đầu mình phá nó từng bước. À, kế thì bây giờ mình biết rằng mình quyển căn trần thức là quyển nè, đã liễu tâm tánh cùng căn trần đều như quyển quá, thì bây giờ mình phải quán sát chúng sanh mỏi mỏi cũng như quyển luôn. Tức là mình biết mình là quyển rồi mà mình thấy chúng sanh thật thì cũng được. À, mình biết mình quyển thì chúng sanh cũng quyển luôn. À, nên nói liền khởi các quyển để dẹp cái quyển. À, biết những cái tâm niệm mình là quyển thì tất cả các pháp đều là quyển quá hết. À, do thức nó biến hiện. Các quyển nghĩa là trí quyển, cái quyển này xét cho kỹ cùng tột nó, chính là căn bản của vô minh, nghĩa là nương nơi trí thể, giác như quyển, thì mới đón phá tận nguồn căn bản vô minh. Cái trí mà mình thấy được những cái mầm mống của niệm á, thì cái đó nó cũng là quyển luôn, nhớ nha, nó cũng quyển luôn, mượn mà. Mà nếu mà không có cái này á, thì không có thể nào phá căn bản vô minh. Cũng giống như hồi nãy tôi nói mà nếu mình không có cái đồ nghề mình nạo á, những cái bụi nhơ nó bám ở trong cái máy á, thì không có thể nào nó sạch được, cho nên mượn cái đó thì cái đó nó cũng giả luôn. Mà khi mà mình nạo sạch nó hết rồi á, thì cái mà chẳng hạn như cái muỗng, phải không, cái muỗng để mình nạo ra thì mình liền luôn chứ mình không giữ nữa, đúng không, xong hết rồi đó. Đó gọi là nương nơi quyển để mà phá quyển. Rồi khi mình dẹp hết cái căn bản vô minh rồi đó, thì nè, nghĩa là sau khi đón dứt vô minh thì tự nhiên mình có cái nghiệp dụng gọi là bất khả tư nghì, rồi mượn cái cảnh là biến hóa các quyển, khai hóa những chúng sanh, rộng làm Phật sự độ sanh, hiện thân mười cõi, phổ ứng tất cả quần sanh. Tức là mình khi mình dẹp được cái căn bản vô minh rồi thì tự nhiên mình có cái nghiệp dụng. Mà cái nghiệp dụng lạ một điều là mình ở cái chỗ này phải không, thì có thể mình phân thân mình biến khắp mười phương cõi nước giáo hóa. Đó, cho nên cái này là cái này mà đại chúng mà học trong cái phụ lục của Hòa Thượng Giảng Đức dịch đó, có những cái đoạn mà gọi là những người mà trì tụng kinh Pháp Hoa đến cái cảnh giới bất tư nghì á, là các ngài nằm ban ngày các ngài giáo hóa đây, mà ban đêm là các ngài đi giáo hóa các cõi, cũng giống như nằm ngủ thì bắt đầu sức, mình dùng cái từ là sức thần á, trong mà nói về những cái cảnh giới bất tư nghì của kinh Pháp Hoa, tức là thể nhập được cái pháp Hoa Tam Muội rồi đó, có thể là phân thân đi các cõi, nhất là xuống những cái vùng mà địa ngục, những cái cõi mà ngạ quỷ á. À, những cái cõi quỷ thần á, các ngài bắt đầu giáo hóa trong cái đoạn đó. Thì đây cái gì nè, em đây khi mình phá dứt cái căn bản vô minh rồi đó, thì tự nhiên mình có cái nghiệp dụng. Nghiệp dụng chính là gì, không thể nghĩ bàn. Rồi từ cái chỗ này bắt đầu mình mới rộng độ chúng sinh. Nên ngài Hám Sơn nói, đã chứng chân như, từ chân như mà khởi ra cái nghiệp độ sanh, lấy đồng thể đại bi rộng độ chúng sinh, chẳng chấp tướng chúng sinh, tức là giáo hóa chúng sinh mà mình chấp. Khi mình làm tất cả cái việc Phật sự rộng độ chúng sinh á, thì bắt đầu nó có một cái tâm mình nó phát ra cái nghiệp dụng gọi là đại bi khinh an. Hẹn như bây giờ mình sáng nay á, mà mình thấy mình ở trên bảng, đúng không, mình làm trì nhật hành đường thì bị gì, chi sự cắt mà, thì mình làm á, thì mình làm giống như cưỡng ép. Nhưng mà khi hôm nào đó cái mình phải là mình trì nhật, mà mình xuống mình gặp một huynh đệ mình bệnh nặng quá, mình nói không về, mình nghỉ để tôi làm, thì ngay trong giờ phút cái tâm mình nó vui, nó hạnh phúc lắm, thì nó tạo ra một cái nhiên liệu là gọi là đại bi khinh an. Bởi vì cái nguyện lực của mình, mà nhớ nha, cái nguyện lực nó mới phát ra này. Còn mà mình làm theo miễn cưỡng thì nó không phát, hiểu không, để chúng hiểu không. Hẹn như trong cái công tác mà người ta về hết, còn mình ở lại mình dọn, cái đó là cái gì, cái là cái nguyện lực của mình. Mà từ cái nguyện lực mình nó mới phát ra được cái nhiên liệu và đại bi khinh an, rồi lấy cái đại bi khinh an này mới vào trong cuộc đời rộng độ chúng sinh gì đó. Mà nếu mà không có cái nhiên liệu này, nói chúng nghe Không phải là mình giảng pháp với người ta hiểu, ta nghe không có. Nếu mình mà không có cái nghiệp dụng bất khả tư nghi, không có một vị nào mà học xong rồi mà ra giáo hóa chúng sanh thành công, có không? Có là không có. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, mình học không á, mình học không á, dầu cho mình có bằng tiến sĩ luôn, mình giáo hóa thời gian ta cũng chửi mình ngộ vậy đó. Cho nên là phải có một cái nhiên liệu, từ cái chất nhiên liệu là từ cái chất nguyện lực, từ cái chất công phu tu tập, từ cái năng lượng rồi bắt đầu mới phổ xuống. Bởi vì khi mà phổ xuống là cái nhiên liệu bên này nó phát ra, chứ không phải là trên từ ngữ sách vở nữa. Thành ra cái này bắt buộc là chúng ta phải tu tập dụng công để tạo một cái nhiên liệu, cái năng lượng. Mình giáo hóa không cần đông, không giáo hóa không cần nhiều, miễn sao ta hiểu, ta có cái sức chuyển hóa. Thì ở đây là đòi hỏi đại chúng là khi ở trong chúng mình phải có những cái nguyện lực. Từ cái nguyện lực nó tạo ra cái năng lượng, từ cái năng lượng nó tạo ra cái nhiên liệu, từ cái nhiên liệu rồi bắt đầu mới phổ độ chúng sanh, rộng độ chúng sanh bằng cái năng lực này thì mới thành tựu. Nhớ nha, chứ không phải là chuyện suông đâu. Thì như vậy là nó phải qua từng lớp, từng lớp, từng lớp. Cho nên mình ở trong chúng, ở yên mình tu á, người lớn ta gánh hết rồi. Sở dĩ mà bây giờ tôi gánh Phật sự là ngày xưa là tôi ở với sư ông, quý thầy lớn người ta gánh rồi, thì bây giờ tôi phải đảm trách nhiệm tôi gánh. Thì quý vị cũng vậy, sau này mà tôi lớn là tôi lui về một góc là quý vị phải đứng lên, là từng lớp từng lớp. Cho nên á, tôi nói đại chúng là mình khi mình còn là thiền sinh, mình đừng có nghĩ ngợi gì hết á, mình cứ tu, mình tu mình tạo cái nhiên liệu. Mà chính cái điều này nè, sau này ra làm Phật sự nè, nó không bị trần cảnh nó đánh mất cái bản chất người tu. À, cái bản chất người tu rất là quan trọng, chứ không phải dễ đâu. Đó, thấy không? Đó. Cho nên đại chúng thấy không? Chẳng hạn như đồng ý là bây giờ là cần, khi mình ra làm Phật sự các nơi thì mình cần cái bằng cách bằng này bằng kia, đúng cũng có. Nhưng mà đại chúng mà thấy là khi mà chúng tôi ở thiền viện mà ra đó, thì khi mà trong buổi họp, khi mình làm các cái phương tiện Phật sự á, những vị ở trong giáo hội người lớn ta nhìn. Chẳng hạn như bây giờ cái lực bữa nay là, chẳng hạn như mình làm cái vị mà trưởng ban mà giáo dục ở tỉnh Bình Thuận là phải là tiến sĩ Phật học, thấy không? Thì cái người mà phụ với ông thầy đó là phó ban á, là phải tệ lắm, là thạc sĩ, là cử nhân, phụ với ông trưởng ban mà đưa tôi lên làm phó ban, tôi nói tôi đâu có bằng cấp đâu làm phó ban, nó không, phó ban giáo dục là thầy phải làm, thấy không? Thì khi mình trình bày ra hết, nó ấm chịu, mà ấm tôi nói bây giờ tôi nhiều ban quá, ban hoàng pháp, ban tăng sự gì mà vô mà đụng này, nó đi hợp đi hành, nó là thầy phải giúp giùm, phải làm. Bởi vì cái tinh thần của nhà Phật mình gọi là đạo đức vô hành, thấy không? Từ ở trong mà bản thể mình lưu sức, tất cả những buổi họp, tất cả những cái gì người ta là lưu ý mình hết. Cho nên mình phải có cái sức tu từ cái nhiên liệu đó, chứ không phải là mình học nha, bây giờ mình mới nghiệm được. Hạn như có những vị mà mình học nhiều, bằng cấp nhiều lắm, nhưng mà trong buổi họp là vỗ bàn trợn mắt là mình rớt, ngồi vậy đó, vì nó tản không được. Cho nên muốn được như thế là mình phải học, có đồng ý để cái bản đồ mà, nhưng mà phải dồn cái sức tu là quan trọng nhất. Cái sức tu mình có là mình không có làm được gì hết đó. À, cho nên đây nói là khi mình đốn dứt vô minh rồi, tự nhiên mình có cái nghiệp dụng gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Từ cái này mình mới rộng độ chúng sinh được, giáo hóa được. Đó. Khi mình rộng độ chúng sinh rồi đó thì gì? Tất cả Bồ Tát từ đây khởi hành thứ lớp tăng tiến, người quán quyển kia không đồng với pháp quán quyển, vì điều là quyển nên tướng quyển hằng lì. Để chúng thấy nó giống thằng chú không? Nên bây giờ tôi phải phân từng đoạn. Nghe nó giống như là nếu mà mình không giảng sâu á, không có cái dụng công về pháp thiền mình khó giải thích. Đây nói nè, người quán quyển kia không đồng với pháp quán quyển, vì điều là quyển nên tướng quyển hằng lì. Đó. Thì phần thứ nhất tôi chia sẻ từng bước Đoạn này là khai thị tướng quán hạnh tăng tiến, tức là mình khi ở trong cái dụng công phu á, rồi khi mình phá từng phần vô minh á, rồi bắt đầu mình có những cái nghiệp dụng á, đó thì bắt đầu mình quán tất cả các pháp và chúng sinh nó không thật. Từ đó mình rộng độ chúng sanh, nó có một cái công đức, rồi cái tướng quán nó dần dần nó tăng lên đó. Mà tại sao đây là phải từng bước? Ở đây nói nè: do chứng nhập chân tánh chưa tròn đủ, vô minh chưa thanh tịnh, dần dần nhiễm vào nên nói thứ lớp, do đối đãi chưa quên. Tức là gì? Do mình phá từng phần vô minh á, chưa phải như chư Phật chư Tổ. Rồi nếu mà chẳng hạn như bây giờ là ở trong, bây giờ tôi nói, tôi giải thích về nguyên thủy và đại chúng biết, trong tứ niệm xứ có nói một câu này nè: một thầy tỳ kheo chứng sơ thiền, không rời tầm và tứ. Mà nếu mà rời tầm và tứ thì sơ thiền mất. Sơ thiền là gì? Sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa, nhớ nha. Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa, tức là mình ngồi thiền là mình lìa những cái tham chấp, những cái khát ái trong cuộc đời của mình ngày xưa á. Thì tâm khi mình lặng rồi đó, được gọi là ly sanh, được cái hỷ lạc địa, là cái niềm vui khi mình tu. Nhưng mà lại điều khi mình xả thiền nó rồi á, mình làm các việc Phật sự thì nó mất. Tức là sơ thì nó có cái cảnh giới gọi là sức và nhập, nhớ nha. Nhập là mình ngồi thiền nó nhập, mình ra mình nó sức. Thì bây giờ mình muốn cho cái sơ thiền này lúc nào nó cũng có mặt hết, thì mình không rời tầm và tứ. Tầm có nghĩa là bám sát vào đối tượng, tứ để mà hợp nhất vào, như mình hợp nhất hơi thở, mình hợp nhất trong từng quay nghi của mình. Mà rời tầm và tứ thì mất. Thì ở đây như vậy nè, khi mình chứng nhập vào cái chân tánh rồi, mình tưởng mình xong rồi đó, hiểu không? Mình không cần ngồi thiền, không cần tụng kinh, không cần nghe pháp, mình bỏ hết, thì vô minh dần dần nó nhiễm vào. Đây này, vô minh chưa thanh tịnh mà dần dần nó nhiễm vào nên nó phải có thứ lớp, bởi vì đối đãi nó chưa quên. Cho nên là ngộ rồi phải tu, chứ không phải là mình không tu. Mình ngộ được cái bản giác, mình ngộ được cái tánh viên giác rồi bắt đầu mình phải tu, chứ không phải mình nói mình xong chuyện không có. Đó, cho nên là mình phải gì? Nếu mình mà không tu tập á, thì vô minh dần dần nó nhiễm vào mình dục, giống như thế tục hay. Để chúng nghiệm coi một tháng mình thử, rồi mình đừng đọc kinh sách hết đó. Mình thử một bữa đi. Mình không ngồi thiền, không đọc sách, không tụng kinh hết, mình giống người phàm vậy, ngộ vậy đó, đúng không? Và dần dần nhiễm vào nè đó. Thì bây giờ khi mà đến cái chỗ mà rốt ráo rồi đó, thì sở quán đã quên thì năng quán cũng phải dứt. Ở trên nói nè đó: nếu còn năng quán vẫn chưa lìa quyển thì nên nói không đồng quyển quán, không đồng với quyển quán, đều là quyển. Tức là cái vọng mà nó dứt rồi đó, thì cái mà biết quyển á bỏ luôn. Mình học bữa giờ đó, phải không? Đó: năng sở cả hai đều quên, cảnh trí cả hai đều dứt, chỉ một chân tâm nên nói tướng quyển hàng lì. Đó, ở trên đây nói nè, pháp quyển đều là quyển nên tướng quyển hàng lì, có nghĩa là năng và sở, cái biết và cái bị biết, nó tiêu dung luôn, chỉ có một chân tâm duy nhất. À, cho nên á, bữa có Phật tử viết giấy mà tôi chưa trả lời kịp, còn nói là bây giờ cũng không còn nghĩ thiện và ác nữa, nhưng mà ai động cái tự nó có. Mình không nghĩ thiện không nghĩ ác là trên cái thức, ngộ quá. Không nghĩ thiện không nghĩ ác là trên cái bản thể chân tâm. Lục tổ là ở trên bản thể chân tâm, là ngài không nghĩ thiện không nghĩ ác, mà lúc nào cũng hằng biết, gọi là làm á, là từ cái gì vô tác diệu lực. Vô tác là không tạo tác, mà từ cái bản thể luôn xuất ra. Còn mình nói không nghĩ thiện không nghĩ ác, chứ mình nói thôi mà bên trong nó thành thầm, hiểu không? Đó, ở đây nói nè, thì ở đây năng sở đều quên, cảnh trí dứt á, chỉ một cái biết duy nhất thôi, chân tâm. Đó, cho nên có ông tăng đến hỏi Mã Tổ nè: như gương đúc thành tượng, sau khi tượng thành chẳng biết ánh sáng đi về chỗ nào. Sư đáp: như ông hiện giờ tướng mạo lúc còn bé ở đâu? Như ông hiện giờ này, bây giờ là cái tướng mạo của ông lúc còn bé ở đâu, nằm đâu, chỉ được không? Chỉ được, nhưng mà nó khác ngày nay khác ngày xưa không? Và ngày xưa nó khác ngày nay không? Và chúng ta phải lưu ý chỗ này nè. Rồi ông hỏi tiếp nè: chỉ như sau khi tượng thành, vì sao chẳng chiếu soi? Tức có nghĩa là ngày xưa mình sống với cái thức thì mình lanh lẹ lắm, nhưng mà khi mình trở về cái bản giác là giống như mình chậm, mình lục, nhưng mà sao? Tuy nhiên chẳng chiếu soi mà dối y một điểm cũng được. Mình trở về cái bản giác rồi đó thì giống như là mình khù khờ, mình không biết gì hết, nhưng mà dối y một điểm được. Tức là ở đây ý như sao? Ý ông Tăng nói nè: sau khi vọng nó lặng hết thì cái biết á, cái biết vọng đi về đâu? Ý ông Tăng nói gì đó. Thì ngài trả lời sao? Tức là ban đầu khi còn vọng tưởng thì mình phải cần có trí dụng để chiếu soi. Mà đến lúc vọng nó hết rồi đó thì toàn thể tức là biết, thì đâu nhờ chiếu soi nữa. Tuy không chiếu soi nhưng mà cái thể nó hằng biết vậy thôi, chứ không phải lúc nào cũng lơm lơm cái biết đó. Để chúng hiểu không? Không? Tức là khi mà cái vọng nó lặng hết rồi đó thì toàn thể tức là biết, không cần mình chiếu soi nữa. Tuy nhiên cái thể nó hằng biết, cho nên dối nó ăn điểm được. Thấy không? Nên cho ông Tăng hỏi, đến hỏi ngài Pháp Nhãn á, thế nào là Bồ Tát Quan Âm ngàn tay ngàn mắt á? Ngài ví dụ là giống như canh tối ngủ, ông rớt cái gối dưới giường, đâu cần nhìn đâu, đúng không? Mình ngủ mình biết là nó rớt cái mền, lạnh quá rớt cái mền xuống, mình đâu có cần, mình cần nhìn xuống lấy cái mền, mình thò tay xuống phải tay, con mắt nó nằm đây không? Rõ ràng. Toàn trên ngài trả lời á, toàn thân là tay mắt. Ngài đưa ví dụ đó, chẳng hạn cái gói cái mền rớt xuống mình đâu có cần nhìn đâu, sao mình thấy, chồm xuống mình thấy. Bây giờ toàn thể đều là biết mà. Đó. Do mình dụng công mình tu tập rồi có cái công hạnh giáo hóa chúng sanh, cho nên Phật dạy nè: các vị Bồ Tát này đã viên mãn diệu hạnh, như đất nuôi dưỡng mầm lúa, phương tiện này gọi là Tam Ma Bát Đề. Đó, đất nó nuôi dưỡng mầm lúa, lúa nó trưởng thành lên, lấy cái lúa đó là cái diệu hạnh. Thì đây chúng ta học từng bước nè. Một là gì? Đất mà nuôi dưỡng mầm lúa thì đến khi mình thu hoạch lúa, mầm và đất mình lấy về không? Đến khi mà lúa nó lên á, mầm còn không? Mầm nó hết. Mà khi mình gặt lúa về nhà mình đem đất không? Cho nên đến khi thu hoạch á, mầm và đất đều bỏ, giống như là cái trí dụng mà biết cái vọng bỏ nó. Hiểu không? Đó. Hạt giống dụ cho giác tâm, đất dụ cho pháp uyển, mầm dụ cho trí uyển, thấy không? Cái mầm á dụ trí uyển là bỏ luôn, đâu có đem về làm chi. Đất cũng bỏ luôn, là pháp uyển bỏ luôn. Đó. Nghĩa là khi ngộ được viên giác thanh tịnh thì nương pháp uyển khởi cái trí uyển. Là mình tu bữa giờ mình biết rồi phải không? Dụng công á. Từ cái trí uyển mình bật dứt cái tâm vọng để vào cái viễn giác thanh tịnh. Nhớ nha. Từ cái trí uyển mà bật dứt cái tâm vọng á để vào cái viễn giác. Khi vào viễn giác thì pháp uyển và trí uyển đều dẹp bỏ luôn. Khi vào cái viễn giác thanh tịnh thì hai cái này dứt. Đó, chứ không phải lơm lơm nữa. Nghĩa là Bồ Tát quán hạnh cảnh trí cả hai điều quên, chỉ còn một chơn tâm duy nhất, thì chơn địa pháp thân mầm giống trí tuệ dần dần nó tăng trưởng, cái nó lớn mạnh lên, cái công đức á, công đức từ bên trong. Trên cái người mà kiến tánh, mà cái người mà ngộ đạo, cái người mà nhận được cái tánh tánh viên giác ta tu rồi đó, thì lúc này là gọi là cái công đức. Một ngày ta tu là ta nhóm hợp công đức, ngày ta tu ta nhóm hợp lần lần, thì cái mầm á, giống như mình gieo hạt mầm xuống thì cái mầm nó càng ngày càng lớn lên, lớn lên, lớn lên. Cho nên mình tu được rồi nó có kết quả lắm. Cho nên đại chúng thấy không, ngày xưa là tôi đi làm mà xây dựng các thiền viện công tác á, chưa có một cái thiền viện, tôi khẳng định luôn, chưa có một cái thiền viện nào mà đang xây dựng mà làm thất gia chúng tu. Nhưng mà tôi thấy rồi, tôi thấy là trong lúc xây dựng là phải làm cấp tốc là những cái thất gia chúng tu. À, thì khi mà đã, họ chúng mà nó tu được rồi đó, thì bắt đầu nó mới nuôi lớn cái công hạnh, nuôi lớn cái nguyện lực, nuôi lớn cái đại hạnh, họ làm Phật sự mới được. Chứ còn mà cứ lao theo công việc là chết, cho nên tôi bắt buộc tôi xây trước. Thì chúng thấy là công việc mình chưa có xong, xây dựng mình chưa có rồi mà thất là phải có để chúng tu. Đó, cho nên cái này rất là quan trọng nè. Thì khi mình ở trong đó rồi thì mình mới có gì? Nhóm hợp các công hạnh, chỉ có tu thôi nè. Ở đây không phải mình tu, mình ca ngợi tu, tôi ngồi tôi nghiệm kỹ rồi, không tu là chết hết, không tu là chết, phải tu, phải dụng công tu thôi. Đó. Nên nói là nghĩa là Bồ Tát quán hạnh cảnh trí đều quên, chỉ còn một cái chân tâm duy nhất, thì bắt đầu cái chân địa pháp thân mầm giống trí tuệ nó dần dần nó tăng trưởng, nó lớn mạnh, tức là nuôi dưỡng cái công đức nguyên bản. Từ cái công đức nguyên bản bắt đầu tiếp tục rộng độ các loài hữu tình. Đó. Phương tiện này gọi là Tam Ma Bát Đề. Đó. Tam Ma Bát Đề là tiếng Phạn, tiếng Hán gọi là đẳng trí. Trong các tam muội thì đẳng trí có thể đưa hành giả đến giai vị thù thắng. Lại nữa, đẳng là quân bình, lì hôn trầm chạo cử, trí là đến cái chỗ là thắng định viên mãn. Tức là khi mình thể nhập đó rồi đó, thì mình không còn là hôn trầm, mình không còn là chạo cử nữa, mà luôn luôn ở trong cái định vị của nó, đó, tức là được cái công đức thù thắng viên mãn. Đó. Này thiện nam tử, khi các Bồ Tát ngộ được nguyên giác thanh tịnh, dùng giác tâm thanh tịnh ấy mà không chấp thủ các uyển hóa và các tướng tĩnh lặng, không có chấp, không có dính mắc vậy thôi. À, tức là không dính mắc vào pháp quán, à, không chấp vào tướng tĩnh do tu chỉ, đây là quân bình chỉ quán, khiến cho định huệ đồng đẳng. Đó, nhớ nha, lần sâu hơn chút nữa. Đó. Thì lúc này mới nhận rõ thân tâm đều là chướng ngại. À, nhưng giác minh vô chi không y nơi các ngại, hằng siêu vượt qua những cảnh ngại và không ngại. À, tức là ở đây là chúng tôi mới giải thích từng phần, chứ ở đây là chúng đọc lên giống thằng chú không đây nè. Lúc này nhận rõ thân tâm đều là chướng ngại, nhưng giác minh vô chi không y nơi các ngại, hằng siêu vượt qua những cảnh ngại và không ngại. À, cho nên chúng tôi giải thích từng đoạn. Đoạn này là gì? Đoạn này là Bồ Tát tu về thiền na, tức là mình vừa dứt vọng niệm lăng xăng, à, rồi mình vừa quán các pháp như quyển, nên nhận ra cả thân và tâm đều là chướng ngại. À, tức là chướng ngại về mặt hoặc là tâm lý hoặc là sinh lý. Nó hẹn như bây giờ mình thể nhập cái tính viên giác rồi, nhưng mà do thời tiết, do khí hậu, do ăn uống, nó làm cho cái thân tâm mình bị ngại, bị cái ngăn ngại nè, mình chưa thoát ra được. Do đó Bồ Tát thấy rõ cái giác minh vô tri của mình ở nơi các ngài ấy mà không vướng mắt các ngài. À, thì nếu ngày xưa mà mình đang tu nè, mình mới tu nè, mình đang khỏe nè, đây hay nè, mình đang khỏe nè, phải không? Mà bỗng nhiên mình gặp cái thời tiết nó chuyển, cái mình sổ mũi mình nhức đầu, mình nói trời ơi tu gì mà khổ quá, thôi đi về cho rồi. Rồi cái mình chán cái con đường tu lắm, bởi vì mình thấy thân và tâm nó ngại. Hoặc là mình, tôi nói hoặc là mình coi ở sách vở ở nhà, chẳng hạn như Đường Xưa Mây Trắng, Cuộc Đời Đức Phật, mình thấy hay quá, mình thấy sao mà nó thanh thoát, cái mình vô cái mình gặp vinh đệ mình, nó có những cái chướng mà chướng nhiều đời á, gặp nó đụng qua đụng lại ấy, tâm mình nó ngại, hiểu không? Thì bây giờ mình thể nhập cái tánh viên giác rồi, mình thấy nó đâm thủng luôn. Ủa cái này giả mà đâu có thật đâu. Bởi vì thời tiết nhân duyên là mình không có phụ thuộc nữa. Bệnh mình uống thuốc, phải không? Người xưa ta nói làm sao? Nghiệp cứ trả, phải không? Nghiệp cứ trả, mà thiện pháp cứ làm, đạo cứ tu. Thấy rõ điều đó mà trên nói nè, Bồ Tát thấy rõ cái giác minh vô tri của mình á, ở ngay nơi các ngại mà không vướng mắc ngại, tức là ở chỗ cái giác tâm thanh tịnh này, nó không cái ngại này, thì chúng hiểu không? Nói dễ hiểu là ngày xưa mình sống trong cái thức á, thì khi mà thân mình bệnh, tâm mình chướng ngại, thì cái thức á nó phân biệt, nó chờ ông tu làm chi vậy, ông tu gì mà là ở nhà ông sướng, ông ở nhà ông ăn, ông ngủ, ông nghỉ, ông muốn ngủ, ngủ muốn ăn, ăn mà vô đem gặp chi, đó là cái thức nó phân biệt. Thì bây giờ mình trở về cái bản giác rồi đó, cái này nó không phân biệt gì nữa, mà nó nói chết ông cũng phải tu. Cái thị giác á, hay chứ đó, ông chết phải tu. Ông còn nợ nần đàn na thí chủ, cha mẹ nhiều kiếp nhiều đời, ông phải tu, ông độ họ. Đó cho nó nè, giác minh là giác tâm sáng tỏ, đó là huệ. Huệ này đó là bằng cái bản giác, chứ không phải bằng cái thức nữa, nên mình phải tu. Còn mình không tu là mình bị thân tâm mình nó chướng ngại. Ở đây nói nè, lúc này nhận rõ thân tâm đều là ngại, là mình đang ở trên cái sấm thức. Thì bây giờ mình phải trở về cái giác minh để mình siêu việt các ngại. Đó, thấy không? Hay không? Cái chỗ cái kinh viên giác này rất là hay nè. Ngày xưa mình ở trên cái thức thì bị cái thức nó làm cho mình ngăn ngại. Ngại như bây giờ, ngày xưa mình thấy mình có đệ tử đi, nó làm cho mình nó khó chịu ngăn ngại. Bây giờ mình trở về cái chỗ giác minh rồi, mình thấy năm ngàn ngày nữa, ví dụ rỗng suốt luôn, không có trụ trên tướng mà sanh tâm mà. Đó, cho nên rồi nè, đó. Thì như cái vô tri này, đại chúng nhớ nè, cái giác minh vô tri này không phải là vô tri không biết gì. Vô tri tức là định, à, giác minh vô tri. Vô tri không phải biết gì, mà giác minh là huệ, mà vô tri tức là định, chính là ở đây gọi là tự tánh định, tự tánh huệ. Định ở trên tự tánh mà huệ trên tự tánh. Đó. Mà các ngại đây á, là chỉ chung cho cái tướng đối đãi. Đó, thấy không? Các ngại mà mình bị ngăn ngại á, có nè, không nè, phải nè, quấy nè, hơn nè, thua nè, chủ là khách, vân vân, làm cho mình ngăn ngại. Đó. Cảnh ngại chính là căn trần thức, nó đồng với cái phiền não. Cái cảnh ngại á, cảnh ngại nghĩa mình ở cái chỗ mà môi trường mà nó thuận duyên thì mình tu nó dễ, ở cái môi trường nó không thuận duyên, mắt mình vừa phóng ra gặp trần cảnh, thức nó phân biệt, làm cho mình nó bị cái phiền não nó nhiễu loạn. Cho nên có những người mà ta ở chúng được á, ở chúng đông ta ồn ào, có khó chịu thì mình thấy cho người ta ở riêng chỗ, ví dụ ở một hai người ta ở ta tu được. Còn có những người ở một hai người ta buồn lắm, ta thích ở đông, ví dụ. Cho nên là mình phải chia từng khu ra. Cái khu lớn tuổi, nhà hàng cái khu này là 60 tuổi, cái khu này 50 tuổi, khu này 40 tuổi, cái khu này 20 tuổi. Ở xưa ở Thường Chiếu có chia đó. Sư phụ cũng hay lắm, ông chia ra những cái nghiệp mà nó đồng cảm á, thì sư phụ cũng làm một cái tăng đường, cái nghiệp đồng cảm cho mình vô gốc. À, ví dụ thôi. Có những người họ đồng cảm họ tu được thì mình phải để cho người ta chung ta tu. Đó. Cho nên là phải hiểu chỗ này nè, nó không có sanh ra phiền não. Bây giờ căn trần thức nó hợp với nhau mà, dễ tu. Đó cho nên là mình đủ điều kiện, cái mình làm cái tăng đường ấy, một cái tăng một cái phòng vậy là 4 người ở ví dụ vậy, hoặc là 2 người, hoặc là 6 người, hoặc là 10 người đó. Cho nên ngày xưa ở Thường Chiếu có một cái vị thầy nè, ông ai ở được đó, ông khó chịu mà ông nói suốt luôn, nói suốt ngày suốt đêm luôn, mà ông lớn tuổi rồi, bây giờ ai vô làm phụ cũng nổi, lớn tuổi đi tu á. Cuối cùng rồi thì con lần tụi tôi ở tăng đường lâu lắm mới xuống cái vùng thấp đó, thì mới thấy một cái ông này ông ở mà thấy bình thường lắm, thấy ủa sao hay quá, người ta tưởng trời sao ông tu hay dữ ta, ông mới tu á, ngày ông nói mà ông bất động vậy. Cuối cùng mới tìm hiểu là ông nặng tay, ông nghe hết ông kia nói ông nặng tay bình thường, căng chặn mới dính mà ông kia nói là căng, phải không, chặn anh đâu dính chặn đâu. Bây giờ ông nặng tay mà ông kia nói tưởng tu hay lắm chứ, trời ông này mới tu sao hay á. Cuối cùng là phát hiện nặng tay rồi xong. À, cho nên cái này là chúng ta lưu ý á. Thì như vậy bây giờ mình còn nghe giống như mình nặng tay vậy, nói cười thôi. Ở đây có thằng thầy cũng hay lắm á, phải không, thầy ở nhà khách đó, ai nói kệ, cười bình thường thôi. Đó, cái này cũng rất là pháp tu chứ không phải. À, không có ngăn ngại, không phiền não. Việc bị gì á, cảnh không có ngại. Mà cảnh không ngại thì tự nhiên nó dứt phiền não. Mà khi mà không có ngăn ngại á, thì nội tâm tịch tỉnh đồng với cảnh giới đại niết bàn, tịch diệt, thấy không? Nên khi mà cảnh nó không ngại, ở trong nó không ngại rồi, cảnh mình không làm mình ngại nữa, thì cái tâm mình nó lặng lẽ, vui lắm, nó tự tại, nó an ổn. Cho nên cái môi trường nó rất là thích hợp cho những người tu, chúng ta môi trường rất cần thiết. Có những người họ nghe tiếng động họ chịu nổi, họ khó chịu, thì bây giờ mình phải tạo điều kiện cái môi trường, cái chỗ mà nó giảm bớt cái năng lượng phiền não. Mình phan mình đừng có phân tích là cư trần bất nhiễm, phan à. Mới tu đừng có nói cư trần bất nhiễm, mình tạo cái môi trường cho họ có cái nhiên liệu xong á, phải không? Giống như cái xe mình mà không có dầu, không có nhớt, không có xăng thì chạy không được. Thì bây giờ mình tạo cái phương tiện là dầu nhớt xăng đủ thì xe nó mới chạy. Thì khi đó họ ở trong cái môi trường tu tập á, thì bên trong không có ngại, bên cảnh cũng không có ngại, thì họ gọi là vô quán ngại, thì cái tâm họ bắt đầu tịch tỉnh, thì đồng với cảnh giới đại niết bàn tịch diệt. Do đó phiền não và niết bàn cả hai đều vô nhiễm. Họ không có bị ô nhiễm về phiền não, mà họ cũng không có trụ vào niết bàn, tâm họ nó thênh thang, nó rộng lớn. Đó, cái chỗ này là cái chỗ là đốn ngộ nè, cái pháp môn đốn ngộ đó. Như vậy hành giả không vướng vào các pháp là vượt qua cảnh ngại, tức là lìa cái sự chướng đốn tận phiền não, chấm dứt vô minh. Đó. Thứ hai là không dính vào chỗ lặng lẽ là vượt qua cảnh không ngại, tức là lìa được lý chướng chẳng thủ chứng niết bàn. À, tức là mình không dính vào cái chỗ khinh an lặng lẽ đó, vượt qua luôn. À, thì gọi là lìa được cái lý chướng chẳng thủ chứng niết bàn. À, để chúng hiểu rồi phải không? À. Rồi bây giờ nè, bây giờ chỗ này mới rất là hay nè, Phật dạy nè, mình ráng mình học một đoạn này nè. À, khi đó hành giả thọ dụng thế giới cùng với thân tâm, tuy tướng ở trong trần cảnh như không bị trần cảnh làm ngại, giống như tiếng từ trong chuông vượt thoát ra ngoài, phiền não và niết bàn không chướng ngại lẫn nhau. Nghe như đại chúng thấy không? À, mình lắc cái chuông này lắc, thì cái tiếng này nè, ở trong này nè, cái tiếng nó thoát ra. Thì khi mình còn thân tâm ngũ uẩn mà mình không bị bên trong làm ngại, bên ngoài làm ngại, giống như mình thoát ra, giống như là mình đang ở trong cái trần cảnh, mà mình đang ở trong cái cảnh giới đại tịch diệt niết bàn, không bị cái này làm ngại mình. Đó, cho nên nói gì, vì lìa hai chướng, lý chướng và sự chướng, dầu cho ở trần lao mang thân năm uẩn mà Bồ Tát không thấy cái gì mà ngăn ngại hết, thấy không? Chứ không phải là mình ở trong cái trần cảnh mà bị gió, bị mưa, bị cái này cái kia làm cho thân mình nó bất ổn, cái mình bị chướng ngại. hoặc là tâm mình nó bị cái gì đó nó làm cho mình chướng ngại phiền não, còn ở đây Bồ Tát mang cái thân năm uẩn mà không bị cái này làm ngăn ngại thì mình giống như ở niết bàn vậy thôi. Thì chúng hiểu không? Nghĩa là mang cái thân năm uẩn này nè, ở trong cái trần lao ô nhiễm mà mình không bị cái này làm ô nhiễm thì mình gọi là giống như cái chuông, à, mình gõ nè, à, thì cái tiếng nó thoát ra ngoài, nó không ảnh hưởng gì hết á. À. Kế là gì? Thức tâm hành giả dầu gá trong thân năm uẩn, khi chuyển hóa đến chỗ rốt ráo, nó không bị giới hạn trong thân, tình và vô tình đồng nguyên chủng trí thì mới gọi là lợi lạc quần sanh, thì lúc này mới làm lợi lạc quần sanh được. À, lúc này gọi là tình và vô tình là một trong hai nữa. À, cũng giống như là cái thức tâm mình nè, dầu cho mình mượn cái thân năm uẩn, nhưng mà khi mình chuyển hóa đến cái tận cùng rốt ráo rồi đó thì nó không còn bị giới hạn trong thân mình nữa, mà nơi nơi đều là đạo, nơi nơi đều là pháp, nơi nơi chỗ nào mình cũng dụng công được hết á. Ngồi trên xe dụng công cũng được, ở trong mình làm việc tất cả các nơi đều dụng công được hết. Khi mình giáo hóa, khi mình làm việc, khi mình tu tập, toàn bộ là cái nhiêu ích để mình rộng độ chúng sinh, thì lúc đó gọi là cái nhiên liệu tạo cái pháp công đức. À, thì lúc này mình mới thấy được rằng mình và tất cả vạn pháp cùng đồng một thể tính duy nhất. À, thì lúc này mới lợi lạc quần sanh. À, rồi bây giờ vô cái chỗ này là mình học cho biết thôi chứ mình chưa được. Bây giờ đến cái cảnh giới Phật, vô cái chỗ diệu gọi là đẳng giác, nãy giờ mình học bữa giờ là gọi là đẳng giác, thì bây giờ vô cái chỗ diệu giác mình học cho biết, đó mình học cho biết thôi chứ bây giờ mình sao mình đến được như Phật, nhưng mà phải học cho biết. Nhưng mà ở đây tôi nhấn mạnh một điểm, mình có những lúc mình được đến chỗ đó, bởi vì tức tâm là Phật mà, tâm mê là chúng sanh mà ngộ chỗ đó là Phật. Phật chỗ mình là Phật từng niệm chứ không phải Phật 32 tướng tốt 80 vị đẹp, là chúng nhớ nha. À, đây nè, bây giờ mình làm cái gì mình cũng vui đó. Hồi xưa mình làm gì mình cũng cao có, hồi xưa hạn ghi kêu mình nhổ cỏ mà nói sao mà cỏ mọc hoài vậy, nhổ hoài mới nó hoài à, thầy cũng bắt nhổ hoài à, bây giờ mình nhổ bình thường, ví dụ vậy. Làm gì cũng bình thường, mình làm cái gì mình nhổ cỏ, mình lặt rau, mình nấu cơm, cái gì mình coi như mình là nó không có dính dáng nữa. Ngày xưa làm mấy cái này nó ngại mình dữ lắm, hạn như bây giờ ngày xưa mà kêu mình lặt rau nấu cơm là chết đó, cái này đã cảnh là làm ngại, bây giờ bình thường vì mình làm cũng được á. Bây giờ mấy mình nói nhỏ nghe, bây giờ mình vô tu rồi mình mới cảm ơn sư phụ Hùng Chiếu, là chúng tin không, cái tôi bây giờ cái gì tôi không biết làm đó là nhờ hòa thượng Hùng Chiếu. Ngày xưa là tôi đâu biết sơn gì đâu, hòa thượng nói mình tiền đâu mà mướn người ta sơn, thôi chú sơn ấy. Rồi tôi thấy người ta quẹt đâu tôi cũng làm, tôi làm đâu chừng có 7-8 ngày lên trưởng ban sơn rồi cốt pha tôi đắng luôn, phải không? Ngày xưa mình đâu biết xây dựng gì đâu đó, bây giờ để chúng thế mà cái ông thu mà ông làm lơ tơ mơ tôi chỉnh ông liền. Tôi đâu biết xây dựng mà mình làm từ từ nó quán, mà hòa thượng Chiếu bắt nhan là tụi tôi làm á, hành đường trị nhật hương đăng chi sự chi khố cái gì tụi tôi cũng qua hết. Cái này nó không làm ngại mình nữa, gặp trên bảng ghi cái gì tụi tôi tuân thủ làm, không có một ý kiến. Từ cái đó là bắt đầu mình làm cái mình làm được là thấy nó mình có niềm vui. Chẳng hạn như là hôm nào mà tụi tôi chuyện nhật hành đường, phải không, nấu nồi canh mà lên mình dòm đại chúng mà ăn hết, cái tâm mình nó vui lắm. Mà bữa nào cũng ăn hết rất rầu à. Chắc mình nấu dở, mà nấu dở mà ăn hết thì chiều đem đổ lo dữ lắm. Cho nên là bằng cái giá nó là phải nấu nồi canh thật ngon, nấu cái gì cũng thật ngon cho chúng ta dùng hết. Cho chúng mà bữa nào nó bỏ cái rồi xong đổ cái rồi bữa đó lỗ rồi đó, lúc nào cũng tính toán vậy đó. Thì khi mình làm được rồi thì tâm mình vui. Cho nên đây nói nè, bây giờ Phật dạy nè, bây giờ nội tâm liền phát sinh ra cái sự lặng lẽ khinh an từ nơi nội tâm, là trong lúc mình làm gọi là rộng độ chúng sanh, nhiêu ích chúng hữu tình. Thì bây giờ mình ở trong chúng này, mình làm tất cả các việc, khi mình làm tất cả các việc rồi, từ một thời gian là cái việc nó không có làm mình ngại nữa. Hạn như bây giờ mình đang làm ban rẫy, người ta cắt mình ra ban vườn vui. Hồi xưa giờ mình đi hái dừa hái ổi, bây giờ người ta không cho mình làm đó nữa, bắt ông vô làm trẻ củi bình thường. Rồi khi mình trẻ củi thời gian, người ta bắt mình làm hương đăng bình thường. cái gì cũng bình thường á, thì bắt đầu nội tâm mình nó ra cái khinh e. Cho nên đại chúng tin với mình làm cái việc đó mà mình nói tôi muốn làm thì tự nhiên mình tu khó, khó cực kỳ là khó. Mình vào khóc cũng khó luôn. Đây là bản thân tôi kinh nghiệm ngộ gì đó. Người ta đưa cảnh cho mình để mình tu mà mình không có chịu thì lúc đó là mình bị ngăn ngại, ngộ lắm. Đại chúng nghiệm đi, nghiệm thử đi chứ không phải tôi nói. Mà khi mình làm cái việc đó là cái việc gì mình cũng làm hết các cái gì làm đó. Bây giờ chỗ này chỗ tu của mình mà, thì bắt đầu là mình tu cái gì cũng tiến hết. Ngộ lắm, cái này nó lạ, cái pháp này mình hiểu không được. Cho nên mà khi mà chúng tôi ở Thường Chiếu rồi là nha, mà lên Trúc Lâm rồi người ta rớt lập đập lập đập. Sư ông mới chống gậy xuống lúc đó ở 4 năm sau nói mấy chú từ Thường Chiếu lên thấy làm sao. Tôi nói con sám hối sư ông chứ ở trên này nó dính dáng gì hết á, không dính một chút nào luôn. Hồi xưa mà vô cư sĩ ở Thường Chiếu một buổi sáng á, hồi xưa không có múc mấy múc gì đâu, xúc đất á 28 xe buổi sáng, chiều 28 xe. Rồi tối á nha là 7 giờ tụng kinh xong là xuống đào, hồi đó chưa đào hầm chứ không có máy móc. Đào tới 1 giờ khuya. Thành ra lên đó ngồi 3 thời không dính dáng đúng luôn, trời sao thấy nó nhẹ như lông hầm. Mấy ông võ sư cũng vậy đâu phải, ông nhảy lên lầu liền. Ngày xưa mà tụi tôi tập nhảy tập đá là phải không, là lúc nào trên hai cái chân này mang 10 cứ chì chì á, một bên 5 kg một bên 5 kg ha. Bất cứ đi đứng nằm ngồi đều mang 10 kg chì hết. Mà khi mà lên sàn đấu bỏ 10 kg chì ra mình bay luôn á, nhẹ như bóng hầm. Thấy không? Thì bây giờ khi mình làm tất cả các việc cảnh nó ngại mình, thì cảnh nó không ngại bắt đầu nó tiết ra cái nhiên liệu gọi là tịch tỉnh khinh an. Này là cái công đức do mình. Thấy không? Đâu có trên trời dưới biển mà cho mình đâu. Tôi thấy rất là rõ điều đó. Đó, cho nên nói nè. À, nội tâm phát ra cái lặng lẽ khinh an. Mà đặc biệt gì? Cảnh giới tịch tịch này nó tùy thuận cái diệu giác của Như Lai, thấy không? Ghê không? Cái cảnh giới mà tịch tịnh này không phải là tịch tịnh trong cái mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không quân sứ, thức quân sứ nữa. Mà bằng cái duyên giác, mà từ duyên giác cái mình tu ra bắt đầu mình làm cái việc Phật sự, thì bắt đầu nó ra một cái nhiên liệu khinh an. Mà cái khinh an này từ cái bản giác chứ không phải là từ cái phương tiện tu tập. Ghê không? Thì bắt đầu cái này nó mới tùy thuận cái diệu giác của Như Lai, tùy thuận, thấy không? Đó. Thân và tâm tự tha đều không đến được, thì mới hay ra rằng chúng sanh thọ mạng đều là phù tưởng pháp phương tiện này gọi là thiền na. Đó. Mình học ra chỉ quán bây giờ thiền na. Cái pháp này gọi là thiền na nè. Thì bây giờ mới hay ra rằng á, chúng sanh mà nó sống được đó nhờ gá vào cái vọng tưởng, cái phù tưởng như nó còn cái thọ mạng. Đó. Cho nên á, tôi học qua cái này lâu rồi tôi mới biết. Đó hôm qua là có cái cô này, cô xuất gia, cô điện lên, cô nói là anh em cô không có đi, cứ ngáp ngáp hoài, là gá vào cái phù tưởng. Thấy không? Cho nên mình chỉ cần nói là đường thoại đây, đường thoại tôi làm để đi. Thì khi mình khai thị xong hết rồi, 3 tiếng hồ sau cũng đi rồi. Ông không có, ông bị ông gá cái phù tưởng là gia đình, cha mẹ, vợ con đủ hết. Thì bây giờ mình khai thị xong mình chặt đứt cái phù tưởng đó, đi, vậy thôi. Ông không còn bám vào cái tư tưởng đó nữa thì tự nhiên người ta đi thôi. Đó. Thì đây nè, đây nè, khi mình ở trong cái trạng thái đó thì thứ nhất là không rơi vào phiền não của pháp thế gian, thứ hai á là không trụ vào niết bàn của pháp sức thế gian. Tức là mình lìa cái phiền não rồi mà mình cũng không trụ cái chỗ tịch tỉnh đó, thì bắt đầu nội tâm mình nó phát sanh ra lặng lẽ khinh an. Đây là trạng thái đại định, trở về tự tánh thanh tịnh, khác với sự lặng lẽ tu tập của hành giả tu về chỉ. Chỉ tức là dừng cái loạn, còn đây tự nó, từ cái bản thể nó. Đó. Tóm lại ở cảnh giới tịch diệt này, chỉ có địa vị diệu giác mới có tùy thuận. Đó. Còn mình thì chưa được, nhưng mà mình từng niệm, chúng hiểu không? Mình có những cái là từng niệm nãy tôi nói tôi giải thích đó. Các pháp mình nó không làm cho mình ngăn ngại nữa, thì từ đó bắt đầu mình tu tập từng bước, giống như là mình gieo hạt lúa mầm bắt đầu nó lớn tăng trưởng từ từ lên. À. Thì chúng ráng học đoạn này nữa đi. Cũng còn sớm. Nào. Tóm lại, không chấp thủ quyển quá thì quyển quá tự nó tịch. À, nhớ nha, mình không chấp vào cái pháp quyển quá tự nó tịch. Chẳng chấp thủ tướng tỉnh thì tướng tỉnh nó tự diệt, chứ chẳng phải tác ý làm cho nó tịch diệt. Không có tác ý. Miễn là cái chỗ đó mình không có chấp. Nhớ nha, mình không có chấp quyển à, thì quyển quá tự nó tịch. Rồi mình không chấp vào cái tướng tịch tỉnh thì tướng tỉnh tự diệt, chứ chẳng phải mình tác ý làm cho nó tịch diệt. Không có tác ý. Nên kinh Lăng Già nói tịch diệt là nhất tâm, chỉ ở cái chỗ là cái biết, cái tính biết của mình á, thì tự nhiên nó lặng lẽ thôi, tịch diệt thôi, chứ không có tác ý. Thứ hai là gì? Chỉ một mình tự sáng tỏ, người khác không thấy. Sự suy lường của tâm thức tự kỷ cũng không đạt đến. Như dùng lửa đom đóm đốt núi tu di, nhất định phải lìa tình thức mới khế hợp, nên nói tự mình không thể đạt đến. Đó. Bây giờ mình gá cái ý tưởng này không phải là gì, tự cái bản thể nó soi sáng thôi, chứ người khác thì không biết. Không phải từ cái suy tưởng của tâm thức. Nếu mà mình suy tưởng tâm thức giống như lửa đâm đớm mà đốt núi tư duy, à, nhất định phải lìa tình thức mới khế hợp nha. Lìa cái tình thức mới khế hợp. À. Bây giờ hành giả nhìn các pháp giống như mây ở trên bầu trời. Là hư giả nổi trôi trên nền trời tự tánh. Lúc này biết những cái vọng tưởng điên đảo đó. Nếu hiểu rõ hư không thì liền biết mây nổi rốt ráo chẳng phải là hư không. Thọ mạng của chúng sanh là vọng tưởng của chân tính, nên liễu đạt chân tính tịch diệt thì liền biết chúng sanh xưa nay rốt ráo không có thật. Lúc mà quán chiếu á, quán chiếu thật kỹ. Cho nên cái này nói rất là kỹ. Này thiện nam tử, ba pháp môn này đều là thân cận tỳ thuận tánh viên giác. Mười phương chư Phật nhân đây mà thành Phật. Mười phương Bồ Tát tu mọi phương tiện đồng hay khác đều y ba sự nghiệp này nên được viên chứng tức thành tụ tánh viên giác. Tức là đây á, là Phật dạy á, là ba cái pháp môn Samatha, Tamabeda, Thiền Na đó, là mười phương chư Phật nhân tu ba pháp này mà thành Phật. Rồi các vị Bồ Tát nhân cái ba sự nghiệp này nè mà mới chứng vào cái tự tính viên giác. Thì thôi, đoạn sau chúng ta học tiếp. Cái đoạn này nó dài lắm mà nó rất là hay. Thì cái sau chúng ta học tiếp tục cái phần mà ba pháp môn này. Để chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nghiện đó phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp môn mà vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thế nguyện thành